là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là bài viết Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tiếp đó là ghi nhận lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái quyết liệt đấu tranh với tội phạm hình sự. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Kịp thời nắm bắt định hướng tình hình tư tưởng dư luận xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trên địa bàn, đó là đánh giá tổng quát của Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghĩa Lộ. Trong hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 trên các nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 vừa qua, Ban chỉ đạo 35 thị xã đã chủ động tham mưu cho Đảng bộ thị xã các chủ trương lãnh đạo chỉ đạo trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nhằm chống lại các âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo 35 thị xã tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên nắm bắt thông tin phản ánh nhanh nhạy chính xác những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghĩa Lộ đã duy trì tốt hoạt động của trang fanpage Ban Trắng Mường Lò, Ban Tuyên giáo Nghĩa Lộ 24 giờ, trang thông tin điện tử thị xã Nghĩa Lộ và 14 fanpage của các xã phường. Chỉ đạo công an thị xã quản lý 16 trang fanpage của công an xã phường tổ chức đăng tải chia sẻ các tin bài phục vụ công tác định hướng tuyên truyền, phản bác, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với công an thị xã và các cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi, xác minh, nhắc nhở, xử phạt hành vi và yêu cầu gỡ bài có nội dung sai trái, tiêu cực đối với một số trường hợp đăng tin sai sự thật hoặc có nội dung xấu. Năm 2023, Ban chỉ đạo 35 thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, tăng cường tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13, tăng cường hoạt động có hiệu quả các tổ đội, nhóm Zalo, Facebook công khai và nhóm kín từ thị xã đến cơ sở để tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, đảm bảo kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Qua đó tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Yên Bái đang dần trở thành điểm đến có sức hấp dẫn và quan trọng trong chiến lược đầu tư kinh doanh của nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Đó là nhận định tại hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh, các ban sở ngành và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thu hút đầu tư từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị diễn ra sáng nay 16 tháng 2 bằng hình thức trực tuyến. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành địa phương, sự ủng hộ và đồng hành của người dân doanh nghiệp, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác quán triệt tuyên truyền cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư được quan tâm thực hiện đầy đủ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát, đề xuất ý tưởng, tài trợ quy hoạch cho 38 dự án phát triển hạ tầng du lịch và dự án khu đô thị. Chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát làm cơ sở, đề xuất dự án đầu tư 28 dự án thuộc các lĩnh vực, trong đó có 1 dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp, 21 dự án lĩnh vực công nghiệp, 6 dự án lĩnh vực thương mại dịch vụ. Hiện các doanh nghiệp đang tổ chức nghiên cứu khảo sát làm cơ sở bổ sung quy hoạch và triển khai các công việc tiếp theo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 104 dự án được cấp mới quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 19.500 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký đầu tư năm 2022 tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đánh giá, năm 2021, tỉnh Yên Bái đứng thứ 35 trên 54 tỉnh thành trên cả nước và năm 2022 dự kiến đứng thứ 38 về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cùng những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất những giải pháp cho công tác thu hút đầu tư trong thời gian tới. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị quy định đề án của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã triển khai chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời triển khai 8 chỉ thị, 1 đề án của tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh trật tự năm 2023, đề án số 11 về sổ tay đảng viên điện tử và một số văn bản khác. Cũng tại hội nghị, huyện Trấn Yên đã triển khai kế hoạch số 111, thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy với 37 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, trồng thay thế 2.700 ha rừng, phấn đấu có thêm 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Thu ngân sách nhà nước đạt 318 tỷ đồng, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 68,8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước đạt 0,72%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. 4 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm được tập trung vào việc trồng mới 200 ha tre bát độ, 100 ha dâu, phát triển mới 7 sản phẩm ô cốp, phấn đấu sớm đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4, trung tâm các xã Báo Đáp, Hưng Khánh thành đô thị loại 5. Huy động các nguồn lực kiên cố hóa 50 km đường giao thông nông thôn, phát triển các ngành công nghiệp hiệu quả bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội của huyện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Trạm Tấu được duy trì đẩy mạnh với nhiều nội dung hình thức thiết thực. Các cơ quan đơn vị, địa phương đã tổ chức 188 buổi tuyên truyền cho trên 17.500 lượt người tham gia về công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an 101 nguồn tin, trong đó có 68 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra xác minh làm rõ 49 vụ việc, 51 lượt người vi phạm. Toàn huyện hiện có 20 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, 34 mô hình phòng chống tội phạm tại các cơ quan, 57 tổ hòa giải, 60 mô hình tự quản. Các tổ hợp tác, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tự quản công cộng, tổ tự quản nếp sống văn minh tại các xã thị trấn. 8 trên 11 xã đạt tiêu chí về giữ vững an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Trên địa bàn huyện không có địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2023, huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, rà soát thanh loại những mô hình hoạt động không hiệu quả.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên về việc thực hiện cải cách hành chính, thời gian qua Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên đã tăng cường tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính với nhiều hình thức phù hợp, như trong các buổi họp giao ban hàng tháng với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các buổi tập huấn sinh hoạt cụm chuyên môn của các bậc học.
Đến nay, 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính, cung cấp các địa chỉ số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Phòng Giáo dục Đào tạo và các nhà trường, thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên website của Phòng Giáo dục Đào tạo và website của các nhà trường. Việc cập nhật công bố thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên. Năm 2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, theo dịch vụ công trực tuyến là 112 hồ sơ, trong đó lĩnh vực văn bằng chứng chỉ 27 hồ sơ, lĩnh vực giáo dục đào tạo 85 hồ sơ. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tiếp tục đưa các phần mềm vào hoạt động nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác của ngành.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 328 ca cúm, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh cũng ghi nhận 3 ổ dịch cúm tại thành phố Yên Bái với 45 ca mắc, lấy mẫu xét nghiệm 5 ca, kết quả dương tính với cúm A H3N2.
Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 32 ca mắc COVID-19. Lũy tích đến ngày 14 tháng 2, 2023, Yên Bái đã ghi nhận tổng số 159.057 ca mắc COVID-19. Số ca mắc trong thời gian này giảm 12% so với tháng trước. 98,83% người bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ như cảm cúm thông thường. Thời điểm đầu năm, nhu cầu đi lại du lịch tăng cao cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, đặc biệt là virus cúm. Do đó, để phòng chống dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần quan tâm chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái từng bước được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và số lao động được tạo việc làm mới tăng đều qua các năm. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Buổi thực hành của sinh viên năm 3 khoa công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái được các thầy giáo hướng dẫn tỉ mỉ, khoa học, tạo cho sinh viên sự hào hứng phấn khởi sau mỗi buổi học. Sinh viên Đào Ngọc Hiệp, lớp Cao đẳng công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Các thầy đã giảng dạy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm về sửa chữa và em cũng đã đi làm ở những doanh nghiệp ngoài. Và cũng học thêm được nhiều kinh nghiệm và sau này em muốn sau khi ra trường sẽ kiếm được một công việc ổn định, trang trải cuộc sống.
Hàng năm khoa công nghệ ô tô và vận hành máy của nhà trường đào tạo trên 200 học sinh sinh viên. Đây là hai ngành đạt tiêu chuẩn trình độ cấp quốc tế và ASEAN. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sinh viên có thể làm việc tại các công ty lắp ráp ô tô trong và ngoài nước, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các trung tâm kiểm định vận hành. Vì vậy, tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 90%. Giảng viên Phạm Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Công nghiệp ô tô, Vận hành máy, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Hai ngành nghề này là hai ngành nghề hiện nay đang được thị trường lao động rất là quan tâm cũng như là tuyển dụng rất là nhiều. Nên trong năm 2022 vừa qua thì khoa đã tuyển sinh được trên 200 học sinh sinh viên. Trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường thì khoa luôn luôn nâng cao chất lượng đào tạo cũng như là mua sắm thêm các trang thiết bị mới nhằm đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thị trường hiện nay cũng như là cái các công nghệ mà hiện nay đã đưa vào các ngành nghề để cho học sinh sinh viên sẽ được thu hút hơn.
Hiện trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo 9 ngành nghề hệ cao đẳng phổ biến và dựa trên những ngành nghề thế mạnh tại địa phương như công nghệ ô tô, gia công thiết kế sản phẩm mộc, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin. Hầu hết đều đạt chuẩn nghề cấp độ quốc tế, ASEAN và quốc gia, cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Hàng năm nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên ngành, cập nhật kiến thức, trang thiết bị mới, hiện đại, phục vụ cho công tác đào tạo. Nhà trường đã kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp học sinh sinh viên có cơ hội được rèn nghề, được trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp, đưa trên 1.000 lượt học sinh sinh viên tham gia thực tập tại các công ty doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường ký kết với 25 doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ nhà trường xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, các cấp trình độ, tiếp nhận học sinh sinh viên đến thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ đào tạo công nghệ mới cho giáo viên nhà trường. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Tiếp tục mở rộng cái quan hệ với doanh nghiệp và phối hợp đào tạo với doanh nghiệp. Và nhất là điều chỉnh cái chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Thì gần đây thì nhà trường cũng đang liên hệ với công ty Sun Group và một số tập đoàn lớn để nhà trường tiếp tục là phối hợp để đào tạo gắn với doanh nghiệp, làm sao cho học sinh là có 70% là cái phần giai đoạn thực hành là sẽ được tham gia tại doanh nghiệp và 30% thì sẽ thực hiện cái phần lý thuyết tại nhà trường. Cái phần tại doanh nghiệp thì sẽ đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là hai bên phối hợp với nhau, để cho cái học sinh đầu ra của học sinh sinh viên là phù hợp nhất với doanh nghiệp. Và theo cái đánh giá và theo cái chương trình lần theo dấu vết học sinh sinh viên của nhà trường, tức là học sinh sinh viên đã ra trường ấy, thì đều đạt kết quả là từ trên 80% đến trên 90% học sinh có công ăn việc làm sau khi đào tạo. Ở nhà trường thì có những cái nghề trọng điểm, có những nghề trọng điểm quốc tế, có nghề trọng điểm ASEAN, thì đấy là những cái nghề mà đang được doanh nghiệp quan tâm, mà nhà trường cũng đang quan tâm đầu tư.
với 28 mã ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo về văn hóa, giáo dục và y tế. Thời gian qua, trường Cao đẳng Yên Bái đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm học 2022-2023, nhà trường có trên 1.000 học sinh sinh viên các hệ trung cấp, cao đẳng và liên thông lên đại học. Sinh viên Giàng Thị Dua, lớp trung cấp tiếng Anh trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Hiện tại cháu đang học lớp trung cấp tiếng Anh 21A. Mong muốn của cháu là sau khi học được là có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch và làm cô giáo dạy tiếng Anh. Cháu học tham gia vào trường này thì cháu được cả bằng cấp 3 và bằng tiếng Anh.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, trường Cao đẳng Yên Bái đang tập trung vào các ngành trọng điểm như du lịch, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non, tiếng Anh. Nhà trường cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh đúng độ tuổi, nhất là học sinh tốt nghiệp lớp 12 để học hệ cao đẳng điều dưỡng xuất khẩu sang Nhật Bản, học sinh khối lớp 9 vừa học văn hóa vừa học nghề. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Tập trung thật tốt cho cái chất lượng đào tạo, từ giáo trình, chương trình đào tạo, gắn cái vấn đề thực hành trong quá trình giảng dạy, và có lẽ thực hành nó phải chiếm đến 70% trong quá trình đào tạo. Thứ hai đó là chúng tôi tăng cường cái cơ sở vật chất, trang thiết bị và các cái điều kiện thực hành cho học sinh sinh viên. Thứ ba đó là làm tốt cái mối quan hệ hợp tác, cam kết cái nguồn nhân lực với các doanh nghiệp, đặc biệt là đưa cái số lượng học sinh sinh viên vào thực hành thực tế ở các doanh nghiệp, và cũng mời một số các doanh nghiệp lên lớp để làm sao đáp ứng được ngay chính cái yêu cầu của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp trong quá trình đào tạo của nhà trường. Thứ ba đó là chúng tôi cho rằng là quảng bá và xây dựng cái hình ảnh, cái thương hiệu và cái sự chuyên nghiệp của nhà trường đến với nhân dân và đến với xã hội gần hơn. Và cuối cùng tôi cho rằng là cái nguồn tuyển của chúng tôi thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hai cái đối tượng học sinh lớp 9, với cái mục tiêu là các em có thể học tập được một cái song bằng, vừa học văn hóa vừa học nghề, và đối tượng học sinh lớp 12. Trong đó chúng tôi chú trọng cái việc rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện cái phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của các em sau này.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Trong đó, tỷ lệ qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 34%. Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực ở Yên Bái vẫn còn những khó khăn, như đa số lao động được đào tạo ở trình độ thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cao. Một bộ phận lao động đã qua đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, thiếu nhân lực được đào tạo ở trình độ cao. Toàn tỉnh hiện có trên 535.000 người trong độ tuổi lao động. Tỉnh phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho trên 18.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 71% vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, Yên Bái xác định quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch của cả nước theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh và thị trường lao động, tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, các ngành nghề đào tạo đạt cấp độ quốc tế, ASEAN, quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp, nhất là gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp từ các khâu tuyển sinh, đào tạo, sử dụng, chú trọng đào tạo theo đơn đặt hàng, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ gắn với đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an thành phố Yên Bái, chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 73, trú tại tổ 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái về tội trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra xác minh Cường là người nghiện chất ma túy, không có công việc ổn định. Do thiếu tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của hai hộ dân tại tổ 5 phường Hợp Minh và thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, để xe mô tô cắm sẵn chìa khóa không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp hai chiếc xe mô tô mang đi bán. Trước đó, ngày 18 tháng 1 năm 2023, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố cũng đã bắt tạm giam đối tượng Phạm Xuân Yên, sinh năm 86, trú tại tổ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái về tội cướp giật tài sản. Kết quả điều tra xác minh, trong quá trình điều khiển xe mô tô của vợ mang đi cầm cố để chuộc xe mô tô của bản thân đã cầm cố trước đó mang đi bán, phát hiện chị Nguyễn Thị Hậu, trú tại tổ 11 phường Đồng Tâm, đi xe mô tô, ở phía trước có một chiếc điện thoại di động, ở túi quần phía sau bên trái nên đã bám theo giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Đối tượng Phạm Xuân Yên nói:
Tôi lấy chiếc xe máy của vợ tôi di chuyển lên trên Trấn Yên và bán chiếc điện thoại với trị giá là 600.000 đồng và tôi sử dụng vào chi tiêu cá nhân hết 80.000 đồng. Còn lại là 520.000 đồng vẫn giữ trong người thì bị cơ quan chức năng tạm giữ.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong thời gian từ 15 tháng 11 năm 2022 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái đã điều tra làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 92,3%. Trong đó tỷ lệ điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 4 vụ, khởi tố 27 bị can, thu hồi 3 xe mô tô, 3 điện thoại di động cùng tiền mặt trên 23 triệu đồng. Đại úy Trần Mạnh Dũng, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái cho biết:
Những khó khăn trong đấu tranh với các loại tội phạm hình sự trong thời gian qua, sự phát triển của mạng xã hội trên địa bàn, các đối tượng đã lợi dụng vào việc phát triển mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình điều tra và xác minh các vụ án vụ việc. Thì trong dịp Tết Nguyên đán thì các đối tượng ở ngoài địa phương về địa bàn để ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên đã một số đối tượng đã gây ra các hành vi vi phạm pháp luật, nên qua quá trình xác minh các đối tượng đó gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng ở tỉnh ngoài về.
Để phòng ngừa đấu tranh triệt phá các loại tội phạm hình sự trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân, cũng như vận động mọi người tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp điều tra cơ bản, phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ và công an các phường xã, tập trung rà soát về hoạt động của đối tượng và nhóm đối tượng. Đại úy Trần Mạnh Dũng, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái sẽ tập trung vào một số nội dung để làm giảm phạm pháp hình sự. Thứ nhất là tăng cường phối hợp với các công an phường, xã để lên danh sách gọi hỏi răn đe các đối tượng có nguy cơ biểu hiện vi phạm pháp luật. Thứ hai, lên danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có khả năng vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đối tượng có không biểu hiện để đua xe, lạng lách đánh võng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Từ đó thì sẽ có biện pháp và quá trình xác minh cụ thể với các đối tượng trên.
Bên cạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về hình thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trộm cắp tài sản, tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát tại các khu dân cư, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, thời gian qua, một trong những hoạt động nổi bật nhất của công ty xăng dầu Yên Bái là đã thể hiện đúng vai trò doanh nghiệp nhà nước duy trì để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu trong thời điểm cam go nhất của đất nước. Số cửa hàng chỉ chiếm 26,4% trong tổng số cửa hàng trên địa bàn, nhưng thị phần của công ty đạt gần 50%. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công ty xăng dầu Yên Bái một năm vượt khó.
Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động đã làm cho giá dầu diễn biến phức tạp khó lường. Một số thời điểm nguồn hàng rất khó khăn, giá cả tăng cao. Từ đó đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu của Petrolimex và áp lực rất lớn đối với hệ thống phân phối của công ty xăng dầu Yên Bái, Petrolimex Yên Bái. Đặc biệt, có nhiều lúc nhiều nơi thiếu xăng dầu cục bộ do các đơn vị kinh doanh xăng dầu ngoài xã hội đóng cửa bởi lỗ nặng, dẫn đến khách hàng đổ dồn về hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Trước thực trạng đó, thể hiện vai trò là một doanh nghiệp nhà nước đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng và bán hàng 24/24 giờ, đảm bảo đầy đủ nguồn cung cho thị trường xăng dầu, công ty đã chủ động cân đối nguồn hàng theo kế hoạch được phân để điều động hàng hóa một cách hợp lý, đảm bảo tối đa nguồn hàng cho các đơn vị để phục vụ khách hàng. Chất lượng, số lượng hàng hóa thường xuyên đảm bảo bán đúng giá quy định, kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá công khai. nhờ việc xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp, đồng thời tận dụng được những thời cơ kinh doanh. Petrolimex Yên Bái đã kết thúc năm 2022 với những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 57.607 mét khối, trong đó sản lượng bán lẻ đạt 52.650 mét khối, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục quan tâm đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa dịch vụ ngoài xăng dầu. Năm 2022, sản lượng xuất bán ga Petrolimex đạt 320 tấn, dầu mỡ nhờn đạt 123 tấn, doanh thu bảo hiểm đạt 1.985 triệu đồng. Tổng doanh thu của công ty đạt 1.262 tỷ đồng, tương đương 153% kế hoạch và bằng 163% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu kinh doanh xăng dầu đạt trên 1.241 tỷ đồng, kinh doanh khác và dịch vụ đạt trên 20,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 108 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã có 33 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phủ kín các huyện thị. Dù số cửa hàng chỉ chiếm 26,4% trong tổng số cửa hàng trên địa bàn, nhưng thị phần của công ty đạt gần 50%. Bên cạnh việc kinh doanh hiệu quả, công ty luôn tích cực trách nhiệm tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng và làm tốt công tác an sinh xã hội địa phương. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu sản lượng xuất bán xăng dầu chính đạt 51.200 mét khối, dầu mỡ nhờn 140 tấn, ga Petrolimex 330 tấn, doanh thu bảo hiểm 1.980 triệu đồng. Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Yên Bái Hoàng Xuân Hải cho biết, trong bối cảnh tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, công ty tiếp tục có những đổi mới, rà soát, hoàn thiện cơ chế kinh doanh linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và diễn biến thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở phát huy tinh thần chủ động sáng tạo. Theo đó, công ty tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ, trong đó tập trung trước hết vào việc đảm bảo hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ. Công ty cũng sẽ cân đối nguồn lực và tính toán chi phí phù hợp để có chính sách bán hàng linh hoạt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm. Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty trên thị trường, thực hiện tốt việc đảm bảo chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo mục tiêu an toàn trong kinh doanh năng lượng ở mức cao nhất, nhất là an toàn về con người, tài sản, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, công ty yêu cầu các đơn vị, mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Công trình Viettel cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn, miễn phí thiết kế tới 100%. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành. Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt, từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11, tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói, bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Carofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Tenda, 3 camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Liên hệ 1900 989868 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.